Thy love to calendum tantario van, Jesu gantailam from yan. Vadum bin lumcha cum yau tavui ha. Night to thy lung I mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhang thế rồi, tha kha vâng tâm và chất trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Đức Chúa Giêsu Đấng Diệu Kỳ. Đề mục hôm nay là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Công Việc Tuyệt Vời của Chúa Giêsu. Thưa quý vị, Kinh Thánh sách Hebrew đoạn 8 câu 1 chép lời sứ đồ Phao-lô nói về Đức Chúa Giêsu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta như sau. Đại ý điều chúng ta mới nói đó là chúng ta có một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm ngồi bên hữu ngai của Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời. Thời Cựu Ước, đền tạm trong đồng vắng là trung tâm điểm của sự thờ phượng Đức Chúa Trời của dân Israel. Qua Kinh Thánh, chúng ta nhớ lại rằng đền tạm và mọi sự liên hệ đến việc thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng đã giải cứu dân sự Ngài ra khỏi ách phu tù, nô lệ của người Ai Cập, được chính Thiên Chúa hướng dẫn và chỉ bảo phải làm thế nào cho đẹp ý Ngài. Chúa cũng chỉ thị cho dòng tộc nào làm chức tế lễ trong đền tạm của Ngài. Những người trong chi phái Lê Vi được Chúa chọn và chỉ định. Đền tạm trong đồng vắng là nơi thờ phượng của dân Israel trong hàng mấy mươi năm, mặc dù là không cố định mà lưu động. Khi dân Do Thái trung tín với Chúa, họ coi đền tạm này là địa điểm của sự cứu rỗi, là nơi để chuộc tội, rửa sạch, làm hòa và hiệp một với Đức Chúa Trời. Sau đó, trong thời vua Salomon, một đền thánh cố định đã được xây cất cho Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Đức Chúa Trời Ngài đã chấp nhận đền thánh này, nhưng với sự bất toàn của vua Salomon, đền này đã bị hủy diệt bởi quân đội Babylon. Về sau, đền thờ được xây cất lại, nhưng sự vinh hiển không bằng đền thánh hồi trước. Đây là đền thánh Đức Chúa Giêsu biết. Đền thánh này có in dấu chân của Chúa, bởi vì Ngài thường dạy dỗ ở đây. Khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá trong một buổi chiều thứ sáu, cách đây hơn 2.000 năm, thì bên trong nơi chí thánh, bức màn của đền thờ đã bị bí mật xé làm hai từ trên chí dưới, theo Matthew đoạn 27 câu 51. Trở lại chức vụ Thầy Tế Lễ thời Cựu Ước, là người có nhiệm vụ dâng của tế lễ và làm sạch đền thờ, thì chỉ có Thầy Tế Lễ mới được làm những việc đó, người thường thời ấy không vào được nơi thánh cũng như nơi chí thánh, mà chỉ có thầy tế lễ mà thôi. Kinh Thánh nói về chức tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Giêsu trong Hebrew đoạn 2, câu 17-18 chép: Ngài đến là để giúp đỡ cho con cháu của Abraham. Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Và vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Trong trại của dân Israel trong thời Môi-se, hội chúng đứng cách xa nơi chí thánh của đền thờ. Người ta không thể đến gần chung quanh nơi chí thánh, mà sự tế lễ phải qua thầy tế lễ người Lê-vi. Nhưng bây giờ, mọi sự nhờ thầy tế lễ thượng phẩm là Đấng Christ, Đấng trung bảo giữa Thiên Chúa và con người, vì Ngài thường cầu thay cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói, cửa trời nhờ Ngài mà có thể mở ra, để cho con người có thể vào tới đền thánh trên trời và tới gần ngôi ân phước của Đức Chúa Trời hằng sống, như đã có chép trong Hebrew đoạn 4, câu 16. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Đức Chúa Giêsu thật là thầy tế lễ thượng phẩm và là đấng trưng bảo của chúng ta ở trên trời vậy. Thật cảm tạ ơn Chúa vô cùng cho công việc nhiệm màu này mà Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta biết được. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi rất lấy làm vui mừng trình bày cùng quý vị một đề tài rất quan trọng là chuẩn bị cho cõi đời đời. Thưa quý vị, tâm lý chung của loài người trên thế giới, ai ai cũng muốn điều gì thuộc về mình phải được lâu dài, trường cửu. Vật dụng thì phải được sử dụng thật bền bỉ, lâu dài. Nhà cửa phải chắc chắn đứng vững suốt 2-3 đời. Danh tiếng và giàu sang phải được lưu truyền đời nọ đến đời kia. Thân thể phải trẻ mãi không già. Và đời người phải được sống lâu trường thọ. Bất cứ vật lớn hay nhỏ, ai ai cũng đều muốn gìn giữ lâu dài bền bỉ. Và con người cũng muốn được cải lão hoàn đồng. Cái ý nghĩ và tầm thức ấy đã đến từ đâu? Chúng ta hãy nghe vua Salomon để lại ở trong Thánh Kinh sách truyền đạo như vậy: Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người. Dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thể hiểu được. Cái ý nghĩ về sự bền bỉ, lâu dài, trường cửu. Bởi vì Đức Chúa Trời, Ngài đã khiến cho sự đời đời ở trong lòng loài người. Dầu là con người được Chúa khiến nghĩ ngợi về sự đời đời, nhưng công việc của Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu cho đến cuối cùng, loài người không thể hiểu được. Mọi sự Đức Chúa Trời làm đều là tốt lành trong thời kỳ của nó. Muôn vật đều có sự giới hạn định kỳ của chúng. Vua Salomon ghi nhận rằng phàm sở gì có thì tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định, có kỳ sanh ra và có kỳ chết, có kỳ trồng và có kỳ nhổ vật đã trồng, có kỳ giết và có kỳ chữa lành, có kỳ phá dỡ và có kỳ xây cất, có kỳ khóc và có kỳ cười, có kỳ than vãn và cũng có kỳ nhảy múa, có kỳ ném đá và có kỳ nhóm đá lại, có kỳ ôm ấp và có kỳ chẳng ôm ấp, có kỳ tìm và có kỳ mất, có kỳ giữ lấy và có kỳ ném bỏ, có kỳ xé rách và có kỳ mái, có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra, có kỳ yêu, có kỳ ghét, có kỳ đánh giặc và có kỳ hòa bình. Mọi sự vật ở trên đời thải đều biến đổi theo thời gian. Đó là định luật của đấng tạo hóa. Đối với đời người cũng vậy. Lời của Chúa trong Thánh Kinh chép rằng, theo như đã định cho loài người, thì phải chết một lần, rồi chịu sự phán xét. Cuộc đời trên tầng thế chẳng qua chỉ là một cuộc thử nghiệm trước khi vào cõi đời đời, giống như những nam thường trú của những người dân lương thiện thì sẽ được chính thức làm công dân, còn bằng không thì chỉ làm thường trú mà thôi. Địa cầu chỉ là một hậu trường, là nhà trẻ, là nơi nếm thử cuộc đời của quý vị ở trong cõi đời đời, giống như những lực sĩ phải warm up trước khi thật sự đi vào cuộc tranh tài. Đời sống trên tầng thế, dầu ngắn hay dài, nhưng thải đều bị chi phối bởi hạn định. Nhưng cõi đời đời là bất tận. Bởi thế cho nên Thomas Brownie có nói rằng, chỉ là một cái ngoặc đơn nhỏ bé ở trong cõi đời đời mà thôi. Vâng, nếu chúng ta so sánh cõi tạm này với cõi đời đời, thì cõi tạm này chỉ là một cái ngoặc đơn nhỏ bé mà thôi. Nhưng trong cõi đời đời thì vô tận. Đức Chúa Trời, Ngài cho sự đời đời ở nơi lòng loài người. Bản năng bẩm sinh của con người luôn luôn hướng về sự bất diệt. Vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài để sống ở trong cõi đời đời bất tận. Abraham Lincoln đã nói, chắc chắn Đức Chúa Trời không tạo nên một ở trong động vật như con người để rồi chỉ sống có một ngày. Không, không, con người được tạo dựng để sống đời đời. Lời nói của Abraham Lincoln, ông không phải là một nhà truyền giáo, cũng không phải là lời ở trong Thánh Kinh, nhưng bởi sự cảm nhận được về cõi đời đời và mục đích Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người. Chắc chắn Đức Chúa Trời không tạo nên một động vật như con người để rồi chỉ sống có một ngày. Không, không, con người được tạo dựng để sống đời đời. Cho nên chúng ta chuẩn bị cho cõi đời đời là một mục đích đúng, và cũng là mục đích mà Đức Chúa Trời tạo dựng lên đời con người ở trong tầng thế. Chính Chúa đã đạt để sự khao khát đó ở trong tâm hồn của nhân loại. Ngày nào đó tim quý vị sẽ ngưng đập. Đó là dấu hiệu chấm dứt phần thể xác cũng như thời gian của con người trên tầng thế. Nhưng đó không phải là điều chấm hết của cuộc đời. Kinh Thánh gọi thân thể trần tục này là nhà tạm. Và khi đề cập đến thân thể tương lai trên thiên quốc, thì Kinh Thánh gọi là nhà đời đời. Chúng ta hãy nghe đây lời mà Thánh Phaolô ghi lại. Và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời. Bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Thật vinh hạnh thay cho những người họ chuẩn bị cho một cõi đời đời. Thì dẫu nhà tạm dưới đất này đổ nát,
thì họ sẽ có được sự bảo đảm nhà đời đời tại ở trên trời. Nhưng cũng bất hạnh thay cho những người sống trên đời tạm này mà không chuẩn bị cho cõi đời đời, đến khi nhà của đời tạm này đổ nát thì họ không có nhà đời đời Đức Chúa Trời sắm sẵn ở trên trời. Để chuẩn bị cho đời sống đời đời, chúng ta phải sống trong sự sáng của cõi đời đời. Lời của Thánh Kinh được ghi chép sau đây: ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ở trên trần thế, tôi và quý vị ai nấy đều sống một cuộc đời, dù có thể khác không gian, thời gian, nhưng cuộc đời không có gì khác xa mấy. Ai nấy trong chúng ta đều vấp phạm, đều yếu đuối, đều bất lực. Nhưng mà cái điều khác biệt là cái chỗ người mà sống để chuẩn bị cho cõi đời đời thì đi ở trong sự sáng, làm theo lẽ thật của Chúa như chính Ngài là sự sáng. Thì huyết của Đức Chúa Giêsu Christ, Con của Đức Chúa Trời, làm mọi sạch tội. Vâng, thưa quý vị, để chuẩn bị cho cõi đời đời, chúng ta phải bước đi trong sự sáng của cõi đời đời, bước đi trong Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế, và sống cho lẽ thật của Ngài. Tính điều này thay đổi cách quý vị quan hệ, thực hiện nhiệm vụ và đối diện với hoàn cảnh. Lúc bây giờ, mục tiêu hoạt động của quý vị sẽ thay đổi, thậm chí những điều quan trọng sẽ trở nên tầm thường, nhỏ nhen và không đáng cho quý vị phải bận tâm. Càng sống với lẽ thật bao nhiêu thì sự khác biệt càng trở nên nhỏ bé bấy nhiêu. Khi Cơ Đốc nhân sống trong ánh sáng đời đời của Chúa thì giá trị trong cuộc sống sẽ được thay đổi. Người đó sẽ chú ý nhiều hơn về các cái mối quan hệ và nhân cách, thay vì nổi tiếng hay giàu có hoặc thành công, thậm chí đến sự vui chơi cũng vậy. Mọi ưu tiên sẽ được sắp đặt lại, dùng thời giờ và tiền bạc cách khôn ngoan hơn. Những sự đeo đuổi quan trọng khác về thời gian, trào lưu và giá trị phổ thông không còn là một điều quan trọng nữa. Chúng ta hãy nghe Thánh đồ Phao-lô đã nêu lên cái lập trường dứt khoát, cái tư tưởng tập trung của ông để chuẩn bị cho cõi đời đời như sau: nhưng vì cớ đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà lìa bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được đấng Christ. C.S. Lewis có nói rằng có hai hạng người: những người nói với Chúa rằng ý Cha được nên, và những người mà Chúa nói với họ rằng được rồi, cứ làm theo ý ngươi. Cái điều mà đáng buồn cho ngày hôm nay là có nhiều người đáng lẽ phải sống trong cõi đời đời, nhưng vì họ không có Chúa nên họ chọn sống xa cách Ngài ngay ở trong trần gian này. Điều nguy hại nhất là lối sống cho tất cả tại trần gian này, vì ngày hôm nay chỉ là phần nổi của cái tảng băng đá mà thôi, còn cõi đời đời là toàn bộ phận còn lại mà con người không có thể thấy được ở bên dưới nó. Chỉ được sự cảm nhận khi chúng ta hết lòng, hết ý, hết sức, hết linh hồn tìm kiếm. Phao-lô đã xác nhận điều đó. Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mấy ngày. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nói về cõi đời đời. Chúng ta không thể hiểu hết. Chúng ta là con mắt xác thịt, con người phàm, tư tưởng tội lỗi dơ bẩn. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng đã sám sản điều đó cho chúng ta, là cho những người yêu mấy ngày. Ngày hôm nay có những người tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ, có những người thờ lại Đức Chúa Jesus Christ, nhưng mà không yêu thương Chúa. Thưa quý vị và các bạn, quý vị tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ, quý vị thờ phượng để có một cái tôn giáo, nhưng trong tâm hồn quý vị không thương mến, không yêu quý Chúa, đó là điều thua thiệt. C.S. Lewis đã nêu lên một quan niệm về cõi đời đời như sau: đối với chúng ta, đây là điểm kết thúc của mọi câu chuyện, nhưng đối với họ, đó mới chỉ là sự bắt đầu của câu chuyện thật. Cả cuộc đời của họ ở trên trần gian này chỉ là trang bìa của quyển sách. Bây giờ, cuối cùng thì họ cũng đã bắt đầu chương 1 của câu chuyện lớn. Câu chuyện mà chưa ai trên trần gian này từng đọc, từng nghe. Câu chuyện kéo dài mãi và mỗi trang, mỗi đề mục sau lại tốt đẹp hơn những trang, những đề mục trước. Thời điểm duy nhất mà hầu hết mọi người chỉ nghĩ đến cõi đời đời là tại các tang lễ, hay có bạn bè, hay có nghe nói, hay đến tham dự tang lễ của người chết. Nhưng đó là những suy nghĩ nông cạn, đa cảm, và có thể là bị lừa đảo ở trong cuộc đời của mình. Có lẽ người ta cho rằng nghĩ về sự chết trong lúc sống thì không tốt. Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, thật ra sống mà phải phủ nhận sự chết và không chấp nhận điều phải xảy ra mới là điều không tốt. Chúng ta phải thực tế để chúng ta có thể chuẩn bị cho cõi đời đời. Nhiều năm trước đây, có một khẩu hiệu khá phổ biến khích lệ người ta sống mỗi ngày như là ngày đầu tiên của cuộc đời. Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, thật ra sống mỗi ngày như thế đó, như là ngày cuối cùng của cuộc đời, mới là khôn ngoan hơn. Matthew Henry nói đúng lắm. Công việc mỗi ngày của chúng ta là chuẩn bị cho ngày cuối cùng của chúng ta. Quý vị nghĩ như thế nào? Vì lời Đức Chúa Trời phán dạy, vả thế gian và sự tham dục nó đều sẽ qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ còn lại đến đời đời. Cho nên công việc mỗi ngày của chúng ta là chuẩn bị cho ngày cuối cùng của chúng ta. Đó là cái cách mà chúng ta sẵn sàng cho cõi đời đời. Đừng đợi cho đến khi hấp hối rồi chúng ta mới nghĩ đến về cõi đời đời. Đây là giờ phút mà lời của Đức Chúa Trời phán bảo gửi đến quý vị. Đây là giờ phút mà quý vị quyết định cho cõi đời đời của chính mình. Vì người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn của mình, thưa quý vị, thì không thể lấy chi mà đổi lại được. Nguyện Thánh Linh của Chúa hôm nay cảm động quý vị, thúc giục quý vị, và quý vị làm một sự quyết định rất quan trọng trong cuộc đời quý vị, để quý vị chuẩn bị cho cõi đời đời. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Jesus Christ, Con của Đức Chúa Trời, làm sạch mọi tội của chúng ta.
Lòng ướt mong, lòng ướt mong, từ đáy tim con xin vang lên lòng ướt mong. không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời còn ước mong. Nguyện lối đi đưa sáng soi cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù giông tố sóng gió thay rời con vẫn tin.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.